Hành tinh mẹ, truyện ngắn được viết bởi nhà văn Tường Lam. Truyện ngắn này trích trong tác phẩm Đại tá và tôi, xuất bản năm 2009. Câu chuyện cháy âm ỉ trong tôi đã hơn mấy năm nay rồi. Mỗi lần cầm viết, tôi nghe tay của mình chùn lại vì chủ đề nhạy cảm và quá phổ quát, đó là chủ đề mẹ. Không kể trên văn đàn thế giới, chỉ nói hạn hẹp trong văn đàn Việt Nam thôi. Nào bản nhạc nổi tiếng Lòng Mẹ của nhạc sĩ tài hoa Y Vân, năm 1954, một mình ông di cư vào Nam, đêm nằm ngủ ở nhà hát lớn, sau trở thành trụ sở Quốc hội của Việt Nam Cộng Hòa, đã thương nhớ mẹ của mình và bản nhạc bất hủ được ra đời.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ chẳng ta soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Cho mưa gió không quan thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền nằm.
Chỉ mỗi một so sánh, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình đã, đang và sẽ làm rung động triệu triệu trái tim người con xa xứ nhớ về mẫu thân của mình. Sự khẳng định đạo lý của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng là ai cũng cần có một bà mẹ. Dù anh hay chị ở vào tuổi hay địa vị nào trong xã hội, Thiền sư Nhất Hạnh gần một thế hệ ngưỡng mộ qua tuyệt phẩm Bông Hồng Cài Áo đã phải thốt lên rằng: mẹ ơi, mẹ có biết không? Biết gì? Biết rằng con thương mẹ không? Hoàng hôn sau khi chôn cất mẹ xong, chuông chùa nhẹ rơi rơi, nước mắt cũng rơi rơi. Cám cảnh buổi chiều vĩnh biệt, mẹ không còn nữa. Rất tiếc cho thiền sư, khoác áo nâu sòng nhưng vẫn còn tơ vương hồng trần, có vợ là Cao Ngọc Phượng, bạn học của kẻ viết nhà quê này, pháp danh là Chân Không, em của ca sĩ Cao Thái, gốc Bến Tre. Thiền sư nói điều chí chá: trận mậu thân, Mỹ đã giết trên 300.000 dân lành, và chính mắt của thiền sư, máy bay trực thăng Mỹ đáp xuống bắt cóc phụ nữ đem đi hãm hiếp. Trà Công hãn mã, cộng sản trải thảm đỏ với lộng vàng đón ông ở phi trường, cho lập làng Mai để tu học theo phương pháp tu, nhưng vẫn được có vợ. Sáng trước khi gõ mõ tụng kinh, lần chàng Hạt phải rửa tay thật sạch, vì làm một việc phải bóc bằng tay chứ không dùng muỗng nĩa hay đũa được. Mới đây thấy con cờ không còn sáng giá nữa, không lợi dụng lừa bịp thế giới về tự do tôn giáo được nữa. Cộng sản đã mướn du đảng đập phá thiền viện và các tín đồ tu luyện chạy có cờ. Áo giả lam bay trong gió, tranh đã hết nước rồi. Bài học đơn giản là thế. Vẫn còn bao kẻ mê muội rơi vào lời đường mật là Việt kiều yêu nước. Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội. Cái chủ nghĩa đã bị thế giới quăng vào sọt rác từ khuya. Mẹ là xôi nếp mật, nải chuối, buồng cao, dòng suối ngọt ngào. Là gió sớm mưa chiều, mẹ là chuối chín cây. Gió lay mẹ dục, con thời mồ côi. Mẹ tôi thương yêu và yêu kính mẹ như một tôn giáo. Mới 54 tuổi, mẹ tôi rụng khỏi cuộc đời. Anh em tôi mồ côi lúc còn nhỏ dại. Đi làm lính, đục những trận lớn, tay cầm ống liên hợp ra lệnh xung phong, tôi đều thầm vái cho đơn vị của mình, mẹ tròn con vuông, xin mẹ phò hộ. Tay run run, bức xúc cầm lấy cây bút, viết những dòng khai mở về sự hy sinh trời biển, lấp lánh kim cương quà tặng của Thượng Đế. Một đề tài cứ ngỡ đi vào sa mạc, nhưng chẳng chịt, nát bấy dấu chân người. Thím Sáu Tần, tuổi ngoài lục tuần, dáng người thon thả, nước da trắng xanh, mặc bộ bà ba nâu sòng, đầu đội mũ len bít kín hai bên má, trang phục không thay đổi. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, một mẫu người từ tốn trầm lặng mà toàn thể cư dân xã Cuối Sơn đều thương mến và kính trọng. Xã nằm dọc theo con đường đi xuống quận Bình Đại. Mấy năm trước, phía bên kia đường là cánh đồng tít mắt chạy dài. Bây giờ ruộng kia thành khu công nghiệp sầm uất, nhà dân mọc khít chen, kín nhau hai bên lề đường. Phía bắc giáp danh xã Phú An Hóa, liền xã Tân Thạch có bến phà Rạch Miễu. Giờ đã bắc cầu treo tầm cỡ nối liền hai tỉnh Bến Tre, Mỹ Tho. Ông nội của thím Sáu Tần là ông Hội Đồng Hy và ông Thân Tòng là hai gia đình danh giá và giàu có nhất vùng. Đa số bạn bè trai gái trang lứa với thím thời bấy giờ được gia đình cho sang Mỹ Tho trọ học. Riêng thím được ở trọ nhà của bà con ở thị xã Bến Tre và học ở trường nữ tiểu học tỉnh. Lên trung học, vào trường Lê Lợi nằm quay mặt ra hồ Trung Thủy và cạnh rạp chiếu bóng UMDC do giáo sư Nguyễn Đình Hiếu, một người thiên tài, làm hiệu trưởng. Theo quan niệm xưa cũ lỗi thời, cha mẹ thím phải vâng lời bà nội, người có hồi môn nhiều, ô vàng, cẩm thạch, kim cương, vân vân. Con gái không cần học nhiều, phải giỏi nội trợ quán xuyến gia đình. Vừa xong chương trình lớp đệ lục, gia đình gửi thím vào nội trú trường nữ công Đông Phương. Trường dạy nữ công Gia Chánh, một dãy nhà lầu kiến trúc chắc chắn, cửa sổ quay ra mặt hồ, nằm cạnh rạp hát, lồi vào phía trong độ 100 thước. Con gái những nhà giàu như con ông Tám Trận, nhà buôn xe đạp, tiệm vàng Thái Văn Đôn đều gửi con vào học. Bà Đốc Từng làm hiệu trưởng, người đàn bà nghiêm khắc, cao lớn phốp pháp, luôn mặc đồ lụa trắng, thường đứng hóng mát trước sân nhà mỗi buổi chiều. Hình bóng nõn nà của bà lọt vào cặp kiếng trắng của ông Võ Công Mưu, biệt danh là Tư Mắt Kiếng, thân phụ của ông cựu bộ trưởng Võ Long Triều, hiện ngụ tại Nam Cali, cho xe chở bà về dinh khi trời sụp tối. Thím Sáu còn nhớ hàng chữ trắng viết lên tấm vải màu đỏ: Đại tá Lơ Roy là ân nhân của học sinh nghèo. Học 2 năm ở trường nữ công Nữ Hạnh Đông Phương, thím đan, thêu, may và làm gần chục thứ bánh ngon rành rẽ. Về quê nghỉ hè, nghe thím Sáu thuật lại, gia đình bắt thím phải nghỉ học ngay. Thời đại tá Lơ Roy, sau thất bại ở Điện Biên Phủ rút về mẫu quốc, thăng cấp tướng, cha Pháp, mẹ Việt, cai trị tỉnh Bến Tre với bàn tay sắt máu. Lính Đầu Đỏ Bereru hành quân vào vùng quê hẻo lánh do Việt Minh kiểm soát, tự do bắt heo, gà, cướp của, hãm hiếp phụ nữ, đốt nhà, tàn sát. Gia đình tôi ở xóm Vàm Nước trong xã Tân Thành Bình. Ba tôi không bị giết, chỉ bị bắt cầm tù thôi. Một lần lính Đầu Đỏ Commando đi ruộng, nếu đứa em gái vừa sanh được một tháng thôi khóc lên một tiếng. Mẹ, anh em và nhất là tác giả không còn ngồi đây viết lên những dòng này. Mạng của người dân Việt Nam ở thôn quê thua cả hạt thóc củ khoai. Đêm đêm dưới nhà thủy tạ, giữa hồ Trung Thủy, tiếng nhạc và ánh đèn màu chập trùng lung linh. Quan đầu tỉnh và những tay to, mặt lớn quay cuồng bên tiếng nhạc trên sóng nước. Hồi ấy tôi có thắc mắc không hiểu tại sao khi nghe mấy người lớn nói lại rằng mỗi bản nhạc họ thay vợ đổi chồng với nhau. Theo tiêu chuẩn không văn bản, mỗi tháng đôi lần trong dinh tỉnh trưởng mở dạ tiệc, trường nữ công Đông Phương phải cung cấp xỉ số cỡ một chục đủ đầu nữ sinh nội trú đẹp lên phục vụ dạ tiệc. Mỗi lần đại tá Leroy giữ lại mấy chị em đẹp nhất ở đại dinh qua đêm, sáng hôm sau trở về ủ rũ, ngồi khóc dấm dứt, lặng lẽ một mình. Xong rồi một đời con gái. Năm 1958, thím Sáu nghỉ học, được 3 năm đi lấy chồng. Chồng của thím, Võ Công Bình, đậu diplôm, học sinh Lycée de la Mer, Mỹ Tho, về làm hiệu trưởng trường tiểu học xã với gần 20 lớp học, lớn hơn thím tới 4 tuổi. Hiệu trưởng Võ Công Bình có lòng với lớp trẻ mai sau, thương học trò nhưng lại rất nghiêm khắc. Học sinh đồng phục áo trắng quần đen, vào trường hoặc đi đứng bên ngoài, gặp thầy cô và người lớn tuổi đều phải khoanh tay cúi đầu, chào hỏi lễ phép, được toàn thể phụ huynh tri ân và kính trọng. Thím còn nhớ như in, một ngày tháng 6 năm 1961, mấy lần thành khẩn đến nhà mời dự đám dỗ của một phụ huynh cách nhà của thím độ 2 cây số, hiệu trưởng Võ Công Bình đêm đó không về nhà. Hôm sau thím và người thân đi tìm thế xác của chồng nằm cạnh bụi tre gai lớn với bản án cài lên ngực áo rằng tay sai của tên Việt gian bán nước Ngô Đình Diệm, đầu còn dính tòn ten vào cổ một miếng da chém treo ngạnh. Từ năm đồng khởi đến nay biết bao thảm trạng, xe chở hành khách cán phải mìn, mấy ông du kích tối trời chặt đầu người để trong thúng lót cho, mặt cưa với bản án đính kèm là tình báo CIA, gián điệp, ác ôn, vân vân. Và hôm nay thảm kịch đó đến gõ cửa nhà thím. Việt Cộng mang chồng của thím đi chặt đầu vì tội ép buộc học sinh hát bài suy tôn Ngô Tổng thống theo chỉ thị của Bộ Quốc gia Giáo dục. Chôn cất chồng xong, thím ẵm thằng con trai 2 tuổi tên Võ Bình Yên, bỏ cả ruộng vườn nhà cửa lên ở đậu nhà của người anh chú bác ở xóm Cầu Kho, Sài Gòn, gần bệnh viện Chợ Quán. Vợ chồng người anh làm ở phòng tài chánh tòa đô chính Sài Gòn, có một biệt thự nữa ở Thủ Đức, giao ngôi nhà 3 gian ở Cầu Kho cho thím ở kiêm quản gia luôn. Ngày đầu mở cửa nhà, lau quét bụi bậc, gom lá vàng hai bên cây vú sữa đốt. Hàng xóm tò mò đứng trước nhà trông lén sang, trẻ con mấy chục đứa vây quanh thằng Yên cười đùa chỉ trỏ, đến nỗi thằng Yên phải bỏ chổi bụng mặt chạy vào trong nhà trốn. Một điều thím muốn giấu mọi người và dối cả lòng thím, sanh thằng Yên ra mặt chữ điền khôi ngô tuấn tú, môi đỏ như son nhưng lại mang dị tật bẩm sinh, hai lỗ tai không có vành, chỉ như hai lỗ rốn sâu như chôn quả táo. Thím sầu khổ đến thắt ruột. Con nít ở thành phố lì lợm quỷ quái vô cùng. Thím đóng cửa rào, thằng Yên lẩn quẩn thiên thiết bên trong nhà, lén nhìn qua khe cửa. Ngày nào cũng mấy chục đứa, trai có, gái có, vỗ tay bắt nhịp đồng ca. Líp líp lơ, líp líp lơ, ê thằng nhỏ lỗ tai không có nơ. Líp líp lơ, líp líp lơ. Thím Sáu thức nhiều đêm ngồi đan mũ, chùm đầu, bít kín hai lỗ tai cho thằng Yên mỗi khi ra đường. Và ngày 2 buổi đến trường, thím Sáu đã đan nhiều mũ, chan nước mắt, vì tuần nào nó cũng bị chúng bạn trên đường tan trường về chạy từ phía sau lưng, chộp lấy mũ quẳng xuống đất, truyền tay nhau thay banh. Trận bóng đá bay bụi tham gia bởi lũ bạn vô tâm, hòa cùng với những chàng cười chế nhạo đệm bằng những tiếng vỗ tay ăn nhịp líp líp lơ, ê thằng lỗ tai không có nơ. Mấy lần thím Sáu đến văn phòng trường tiểu học cầu kho van xin ông hiệu trưởng và thầy cô khuyên các cháu thôi đừng chế nhạo thằng Yên nữa. Nó khóc bỏ cơm, đòi nghỉ học nhiều lần. Vào lớp, nó thường mua bánh kẹo lo lót bạn bè để được ngồi đầu bàn nhất, sát bàn viết với thầy cô để nghe giảng bài cho rõ. Thầy cô ai cũng thương quý thằng Yên vì nó là một học sinh xuất sắc, đứng đầu tất cả các môn học, học lực của một thần đồng. Nhiều thầy cô đã phát biểu như thế. Yên thường đỗ đầu trong kỳ tuyển sinh vào lớp đệ thất trường công lập Petrushki, số học sinh dự thi trên 10.000 người. Suốt 7 năm trung học, Yên luôn luôn đứng ở ngôi vị thủ khoa. Cuối năm được lãnh phần thưởng của Tổng thống và được cấp học bổng liên tiếp 7 niên khóa. Riêng thím Sáu hàng ngày dậy từ 4 giờ sáng mở quán bán cà phê, bán bánh mì pate, bánh bông lan, bánh khoai mì nướng, một tủ kiếng thuốc lá và một tủ kiếng đựng trái cây tươi, mít, đu đủ, ổi, cóc, me, vân vân, ngâm đường cam thảo. Nhà cách trường học độ 100 thước, khách hàng thường trực của quán thím Sáu gồm có học sinh, thầy cô giáo, phu khuân vác bến tàu, mấy chú đạp xe ba bánh và xích lô. Đặc biệt, phòng mạch bác sĩ tai, mũi họng Trần Khải Tử, y tá và khách bạn bè đến ăn uống ghi sổ, cuối tháng bác sĩ Tử thanh toán một lần. Dãy bàn vuông, mỗi bàn 4 ghế có tay dựa trên hàng ba rộng lót gạch bông bóng láng, mấy bàn gỗ xếp chéo, ghế đầu thấp cách mặt đất 3 tấc, hai tảng cây vú sữa to hai bên đầu sau nhà cho bóng mát suốt ngày. Thím Sáu mắc thêm mấy chiếc võng bố xa trong góc sân, nơi ngủ trưa miễn phí, lý tưởng dành cho mấy chú bốc vác xích lô và đạp xe ba bánh. Bác sĩ Từ ghiệt lối pha cà phê của thím Sáu, dù gấp bận rộn khách vào đông người, thím Sáu vẫn khoan thai từ tốn bỏ cà phê hột vào cối xay, số lượng vừa đủ cho khách, không bao giờ xay trước, vì theo thím Sáu, cà phê xay sẵn sẽ bay đi mất mùi. Thưởng thức cà phê phải bằng môi, lưỡi và mũi nữa, người sành điệu phải nhấm nháp cà phê như thế. Nhiều lúc bác sĩ Từ không phân biệt được bạn bè siêng năng đến thăm mình vì tình bè bạn chân quý hay vì cách pha và hương vị độc đáo của cà phê quán thím Sáu. Mấy chú xích lô chở mối mỗi ngày, thím Sáu viết toa đưa cho mấy vựa trái cây, mít, ổi, xoài, cam, quýt, bú sữa, chôm chôm, măng cụt, sapoche, mãng cầu dai, mùa nào thức đấy, thím Sáu bán chạy như tôm tươi. Việc buôn bán đều vì ba bên đều có lợi. Mỗi ngày thím Sáu chỉ bán 100 ổ bánh mì, pate thịt nguội, trà lụa, đến 9 giờ sáng không còn ổ nào. Thím tập giờ giấc cho khách hàng, cho nên dù bận rộn, khi tiếng trống trường vào lớp, nhịp độ quán cũng thong thả trở lại. Thằng Yên đi học về, nhào vô tắm, thức ăn hâm sẵn trên bếp, ăn vội tô cơm, nhào ra chạy bàn, rửa ly, gọt trái cây phụ mẹ một tay. Năm tháng dần trôi, thu nhập của quán thật sung túc. Chẳng biết có đúng không, trả công xay cà phê mới, cho vào tí bơ thơm, nổi màng màng hấp dẫn. Thím và thằng Yên mỗi lần đến khám, bác sĩ Từ đều không tính tiền. Xem học bạ, bác sĩ Từ mến phục và có cảm tình đặc biệt như người trong nhà đối với thằng Yên và thím Sáu. Cuối năm, thím Sáu mướn thợ quét vôi tường mới, sơn vẹt ni lại mấy dàn cửa màu hổ phách. Khách hàng hài lòng với cảnh trí, ngồi thưởng thức cà phê. Vợ chồng người anh chủ nhà vui lòng ra mặt. 7 năm với chiếc Velosolex đen, máy gắn phía trước như buồng rửa nước, nắng mưa không bỏ một buổi học nào. Mũ ni che kín tai, Yên đậu xong tú tài phần 2 với hạng tối ưu. Thím Sáu vui vẻ cho phép Yên mời bạn bè trong 3 ngày đến quán muốn ăn uống gì tùy thích miễn phí. Thím Sáu đón tiếp bè bạn của Yên với hạnh phúc tràn trên nét mặt, đôi mắt hấp háy, đầu giấu chân chim. Chốc chốc, thím nhìn con trai thông minh khôn lớn, thành đạt, ánh lên một tình mẹ dạt dào, tự hào, yêu thương quý tử của mình. Thím Sáu thì thầm: anh Bình ơi, sống dậy mà coi, em hãnh diện về thằng con trai của chúng mình quá chừng. Bây giờ là mùa hè, sân trường cầu kho đỏ ối một màu phượng vĩ run run trong nắng sớm, lòng Yên rộn ràng hơn cánh phượng. Thím Sáu mừng vui khôn tả, thím ngỡ mình nằm mơ. Bộ Quốc gia Giáo dục vừa thông báo với ba môn toán, lý hóa, Yên đều đạt 19/20, được cấp học bổng Đại học Harvard của Hoa Kỳ, sẽ được cấp chiếu khán du học vào cuối tháng 12 tới. Yên ghi danh đi học võ thái cực đạo của một võ sư Đại Hàn. Mấy lần gặn hỏi, dỗ dành, Yên mới chịu thổ lộ với mẹ rằng: ở Việt Nam con đã quen rồi, với thành quả học tập bạn bè ai cũng trân quý nể phục, không ai còn chọc phá đùa giỡn về khuyết tật bẩm sinh của con nữa. Sang Mỹ, tinh thần kỳ thị, dị chủng, màu da, tai con bị khuyết tật, nhiều lần con tưởng tượng cảnh mình bị tụi Mỹ trắng, Mỹ đen chế giễu sỉ nhục, chắc con chịu đựng không nổi. Con đi học võ, một sinh viên ngoại quốc đánh sinh viên Hoa Kỳ trong khuôn viên đại học, dù để tự vệ và vì danh dự, con thấy viễn ảnh không ổn, có thể con từ chối đi du học. Nói xong, Yên nằm úp mặt xuống gối khóc thành tiếng. Thím Sáu nức nở bụm mặt, nước mắt rịn qua kẽ tai. Thím không tưởng tượng nổi việc Yên, con trai yêu quý, từ chối du học vào trường đại học danh tiếng nhất của nước Mỹ. Yên bỏ không suốt ngoại du học, thím thấy mình có lỗi thật lớn với chồng, dù ông đã sang bên kia thế giới. Cả tuần, sáng nào bác sĩ Từ cũng cùng người bạn đến uống cà phê sớm vì phải làm y sĩ đại diện cho bệnh viện Chợ Giấy, đến hợp tác và tu nghiệp về khoa tai, mũi họng trên bệnh viện nổi hóp của Mỹ, bỏ neo trên bến sông Sài Gòn. Thím Sáu nói riêng với bác sĩ Tử: thằng Yên còn 2 tháng nữa sẽ đi du học Hoa Kỳ, nó quyết định không đi vì bị khuyết tật vành tai của nó, bác sĩ giúp xem tôi phải làm sao đây. Trầm ngâm gần 1 phút, bác sĩ nói: ngày mốt tôi sẽ trả lời cho thím biết. 3 ngày thật là dài, đêm về mất ngủ, thím lần chuỗi hột lâm dâm khấn vái với hy vọng con trai của mình bước lên máy bay sang Mỹ du học. Mãi đến chiều tối, bác sĩ Tử cho biết ông có xin cho thằng Yên một ca ghép tai trên tàu Hop, một bệnh viện nổi tối tân, đầy đủ trang bị y khoa, chăm sóc sức khỏe cho mọi người, mọi nơi. Văn thư của bệnh viện Chợ Giấy thông báo khắp nơi xin hiến 2 vành tai. 1 tháng qua đi, bệnh viện Biên Hòa gửi đến 2 vành tai của một thanh niên tử vong vô thừa nhận trong một tai nạn lưu thông. Tặng phẩm được chuyển đến nhưng không dùng được vì đã phân hủy. Bác sĩ chuyên môn ở bệnh viện nổi cho biết tai ngoài đa phần vật lý cấu tạo bằng biểu bì và sụn, khó được tái tạo, nuôi dưỡng và phát triển trên cơ thể không cùng một loại máu. Bác sĩ Tử và thím Sáu buồn thở ra khi biết xác suất ghép tai cho thằng Yên nhiêu khê quá chừng. Thím Sáu bỏ quán ngồi xe theo bác sĩ Tử trở đi mấy lần với hy vọng tìm được vành tai để ghép cho thằng Yên. Sáng nay đóng cửa quán, với túi sách tay gọn gàng, dặn thằng Yên coi nhà và kiểm soát kỹ thư từ xem Bộ Quốc gia Giáo dục có thông báo điều gì mới không. Mẹ về quê xây mộ lại cho ba con. Ngày hôm sau, bác sĩ Tử đích thân chở Yên xuống tàu bệnh viện, đã tìm được đôi tai tặng phẩm vừa gửi tới trong tình trạng hoàn hảo. Cuộc giải phẫu thành công tốt đẹp, bác sĩ Tử vui ra mặt, Yên nằm lại trên tàu bệnh viện 10 ngày. Hôm xuất viện, Yên mang một lớp băng trắng vòng quanh qua đầu. 2 lỗ tai mới được bảo vệ bằng 2 cái chén úp bằng plastic như ống nghe của ca sĩ vào trong phòng ghi âm, như phi công trước giờ cho con tàu cất cánh bay lên. Yên nôn nóng gặp mẹ để báo một tin vui bất ngờ, từ ngoài cửa la lớn: mẹ ơi, con có vành tai rồi mẹ ơi. Thím Sáu run run đi không vững, mặt tái xanh, bước ra thấy ánh mắt mừng rỡ và ngạc nhiên của thằng Yên, thím vội nói: 10 mấy năm trước, lúc mẹ con mình dắt nhau bỏ xứ ra đi, mẹ có khấn vái trước mộ của ba con, mẹ sẽ ở vậy suốt đời thay ba, lo cho con ăn học thành tài. Nếu có tiền, mẹ sẽ làm bộ phần cho ba đàng hoàng, mẹ sẽ xuống tóc, chay tịnh, tu tại gia. Mẹ rất vui khi thực hiện điều khấn hứa trước mộ của ba con. Mẹ đội mũ của con cho ấm, vì từ nay con không cần nữa. Mẹ sẽ đội mấy cái mũ của con suốt đời, để bất cứ lúc nào, dù con ở phương trời nào, mẹ cũng cảm nhận được hơi ấm của con. Đứa con trai khôi ngô và thông minh tuyệt vời của mẹ, thím đưa tay lên lau nước mắt và khấn nho nhỏ: Nam Mô A Di Đà Phật. Thím gom tất cả số vàng dành dụm gần 10 năm đổi được 3.000 đô la, khâu vào bên trong lớp vải saten, lót áo vest tông cho con. Ngày Yên lên máy bay, chỉ có bác sĩ, Yên và bè bạn học, mấy chú xích lô và xe ba bánh đưa tiễn. Thím Sáu chùm mền, khóc vùi không dám ra sân bay. Xúc động quá độ, có thể xỉu bất tỉnh, vì từ đây phải xa lìa núng ruột thân yêu của mình. Thằng Yên đi rồi, nhớ con, đêm nào thím cũng khóc. Buôn bán gọn nhẹ lại, thím chỉ bán bánh mì và cà phê, sống đắp đổi qua ngày thôi. Nguồn vui bao la của thím Sáu, bây giờ mỗi tháng thằng Yên đều gửi thư về ít nhất là 2 lần. Thư nào cũng đều có ảnh. Thím mua một cuốn album dày lớn để hình ảnh của thằng Yên đi học và sinh hoạt ở Mỹ vào. Đứng trước cổng trường Hava, thư viện, đường phố, công viên, bạn bè trai gái đủ màu da, phòng trọ, chung cư, nhà nuôi cá cảnh, mùa đông tuyết trắng xóa, thím lật tới lật lui không biết bao nhiêu lần, nhìn ngắm hoài mà không chán. Tối đến, thím đặt cuốn album lên bàn thờ, lật trang hình ảnh mới nhất của thằng Yên vừa gửi về, đốt nhang cung kính. Ông ơi, về xem con trai của ông vào đại học nổi tiếng nhất thế giới đây ông ơi. Tháng 4 năm 1975, Cộng sản Bắc Việt xua quân chiếm miền Nam. Người Mỹ phủi tay, 13 nước ký trong Hiệp định Paris ngậm miệng câm nín, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đui mù. Miền Nam Việt Nam bị sụp đổ, 1 triệu quân tinh nhuệ giỏi nhất thế giới uất nghẹn, buông súng đầu hàng. Món nợ máu xương vẫn còn mãi trong đời sống của người Mỹ, nhưng người có lương tâm mới thẩm định được giá của phản bội. Vợ chồng người anh em chú bác được trực thăng bốc lên nóc tòa đại sứ Mỹ, nhà ở Thủ Đức và xóm Cầu Kho bị tịch thu. Thằng Yên xa nhà du học được 2 năm. Thay vì đi vùng kinh tế mới, thím Sáu trở về quê nhà với lý lịch trong sổ bìa đen công an huyện là chồng phản động bị cách mạng xử lý, con trai du học nhồi nhét tư tưởng chủ nghĩa tư bản chống lại nhân dân cách mạng, thành phần cần quản lý, theo dõi và cập nhật hóa. Nhà nền đúc tới ngực của dòng họ năm xưa, Sáu Rí, tỉnh ủy Bến Tre, đêm tối trời vào nhà nói với ba của thím rằng: nhà anh lớn quá, vách tường chắc chắn, pháp tới nó sẽ lấy làm đồn bót, chủ trương của kháng chiến vườn không nhà trống, không tiếp tay cho giặc, tỉnh ủy quyết định triệt hạ nhà anh. Gia đình đứng chết lặng, đoàn quân công mấy chục người ôm rơm tủ quanh nhà châm lửa đốt. Căn nhà với trên 40 cột gỗ lim cháy đỏ một góc trời, 3 ngày 3 đêm mới sập. Giờ đây chỉ còn nền đá xanh và lẫn trong đất, nền nhà chỉ còn gạch vụn của mấy bức tường sụp đổ. Một số lớn đã bị người trong xóm mang đi. Tiền bạc dành dụm còn lại mấy năm buôn bán ở Sài Gòn, thím Sáu cất được một căn nhà kê, cột dầu u bảo nhãn, lợp lá xé. Với mẫu vườn hoang còn lại, thím mướn người xẻ mương lên liếp trồng dừa, chuối xen kẽ, lấy ngắn nuôi dài. Sau hè, sát cạnh nhà của thím vun phân cao thành mô trồng rau cải và bông huệ trắng, trưng thường xuyên trên bàn thờ Phật. Cuộc sống của thím Sáu ổn định, chỉ còn nỗi nhớ thằng Yên luôn canh cánh bên lòng. Thời gian vèo qua đi, mới đó mà thím Sáu đã về quê được 8 năm và thằng Yên sang Mỹ du học đã tròn 10 năm, đã ra trường và đang làm việc cho cơ quan NASA, một trung tâm nghiên cứu không gian của Hoa Kỳ. Luận án tốt nghiệp tiến sĩ về môn cơ tích học, môn học nghiên cứu và theo dõi sự di chuyển của những hành tinh chưa được biết đến của Yên, đã được hội đồng gồm nhiều giáo sư danh tiếng đánh giá cao và in thành sách để làm tài liệu giảng dạy. Phòng nghiên cứu của tiến sĩ Yên bây giờ thuộc Đại học Colorado, với một sấp giấy trắng, một cây bút chì và một viễn vọng kính đặt ở tầng lầu thứ 7, nơi mà nửa thế kỷ trước, nhà khoa học Việt Nam Nguyễn Xuân Vinh lừng danh thế giới, người đã vẽ quỹ đạo ngắn nhất cho Apollo 11 đi về từ trái đất lên mặt trăng. Tiến sĩ Võ Bình Yên là giáo sư thỉnh giảng của nhiều đại học Hoa Kỳ. Có một điều thím sáu và tiến sĩ Yên rất buồn vì công trình nghiên cứu của tiến sĩ Yên thuộc tầm cỡ chiến lược bí mật quốc phòng. Kẻ nào làm chủ không gian sẽ làm chủ trái đất. Xa nhà trên 10 năm rồi, miệt mài trong phòng nghiên cứu ngày đêm, Yên nhớ mẹ, nhớ Việt Nam vô cùng nhưng không được phép về thăm. Mỗi ngày, để tập cho cơ thể vận động với phần đỡ nhớ con, thím sáu với chiếc búa đục nhỏ cùng con dao phay, thím tách ra từng cục gạch tiểu đỏ au cứng như đá, xây nhiều lớp trên móng nền nhà rộng gần 2 công đất. Ngày xưa hồ dùng cho việc xây cất, người ta dùng đường mía hòa cùng vôi cát, cho nên gạch dính vào nhau chắc cứng vô cùng. Thím sáu tự đặt tiêu chuẩn cho mình, mỗi ngày phải có 30 cục gạch cạo sạch hồ vữa chất thành cây vuông vắn. Thím dự định xây một am thờ Phật hoàn chỉnh, gạch lấy ra từ ngôi nhà từ đường kỷ niệm dòng họ, còn một chút gì lưu lại đời sau, dù chỉ là những viên gạch. Mộng ước cuối đời của thím sáu là tạo dựng được một ngôi chùa nhỏ nghiêm chỉnh khang trang cho cả xã Cuối Sơn có nơi đến lễ bái, tôn kính, chiêm ngưỡng Phật trời. Tiến sĩ Yên gửi về cho mẹ một số tiền kha khá để mẹ mình lập chùa. Tình cờ qua điện thoại biết được ước vọng cuối đời của bà. Tất cả nơi thờ phượng tôn nghiêm của dân tộc, chùa, nhà thờ, thánh thất, miếu, đền đã bị người cộng sản vô thần triệt hạ bằng cách trưng dụng làm văn phòng, kho chứa hàng hợp tác xã, bỏ hoang hoặc triệt hạ. Họ cho rằng tôn giáo là thuốc phiện du ngủ nhân dân vào đường dị đoan mê tín. Thím làm đơn xin xây cất am thất tại gia, kèm theo mặt sau tờ đơn là $200 đính kèm tờ tự nguyện hiến cho chính quyền 10 mẫu đất mấy năm về trước. 3 tháng cấp tốc xây dựng trong âm thầm, ngôi am tự khang trang hoàn tất, bệ an vị tượng Phật lớn cao ngang đầu người được xây bằng gạch lấy ra từ ngôi nhà từ đường, cẩn đá hoa cương, một ngôi chùa nhỏ nghiêm trang nghi ngút khói hương, và đặc biệt mỗi sáng tiếng chuông chùa trầm mặc ngân vang, tiếp theo là tiếng gà gáy sáng dân trời. Thím sáu lúc nào cũng áo quần bằng vải nâu sòng, chiếc mũ che kín má cùng màu, ăn chay trường, gõ mõ tụng kinh, lần chẳng hạt hàng giờ, ngồi trên ghế tràng kỷ bên chén trà ướp sen tỏa khói. Ngày nào thím cũng tẩn mẩn lật từng trang album để ghi lại hình ảnh thương yêu của con trai mình, tiến sĩ Võ Bình Yên, đang sống và làm việc cho trung tâm không gian NASA của Hoa Kỳ với niềm tự hào và sướng vui ngập lòng. Thím sáu hàng ngày có thêm niềm vui nữa kể từ khi ngôi chùa nhỏ được xây cất xong. Nhiều cư dân trong xóm, kể cả những người ăn xin, đều ghé không gian am tự, thắp nhang, lễ bái, dâng hoa quả và xin chút bố thí. Đôi lần có cả bạc tiền, sau khi dùng bữa cơm chay lạt, tương trao và rau cải. Am Phật có tên là không gian để thím sáu tưởng nhớ hãnh diện về ngành học của người con trai mình. Đồng thời, thím không quên số tiền xây cất am tự này do cơ quan không gian chi trả lương hàng tháng để cho con trai hỗ trợ cho thím cất chùa. Thế rồi một buổi sáng vừa tỏ mặt người, mấy tàu lá chuối còn đọng sương đêm, mấy người phụ nữ luống tuổi, những người bạn già với thói quen hàng ngày đến am tự làm công quả. Trong am, đèn nến sáng trưng, 3 cây nhang to vừa lụt, một phần hương thơm bát ngát. Họ lên tiếng nhưng chẳng nghe thấy tiếng thím sáu trả lời. Một hồi sau có người tìm thấy thím sáu nằm úp mặt xuống luống hoa huệ, tay đang ôm bó hoa vừa mới cắt. Thân thể của thím còn ấm, thím sáu lìa đời trong buổi sáng tinh sương lúc sắp dâng hoa cúng Phật. Đa số dân làng, bất luận già trẻ lớn bé trai gái, đều tề tựu đến đây để thắp cho thím cây nhang, cầu nguyện hương hồn của thím sáu được sớm về cõi Phật và được nhìn mặt thím lần sau cùng. điện tín hỏa tốc được đánh sang Mỹ cho tiến sĩ Võ Bình Yên. Với sự tang chế tối quan trọng của một đời người, nhất là đối với người Việt Nam, nghĩa tử là nghĩa tận. Bộ Quốc phòng và Trung tâm Không gian NASA Hoa Kỳ đồng ý cho phép tiến sĩ Võ Bình Yên về Việt Nam thọ tang thân mẫu, với điều kiện khi bước xuống phi trường sẽ có nhân viên an ninh tòa đại sứ Mỹ đi kèm. Chiều hôm sau, Võ Bình Yên về gần đến nhà, một đám đông trên mấy trăm người vây quanh đứng tràn ra ngoài sân chùa. Yên cùng một số người Mỹ trẻ rẽ đám đông bước vào, mọi người chỉ trỏ xì xào, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào Yên. Đến gần bộ ván gõ, lót nệm trắng, hai tay chắp lên bụng, có dằn nải chuối, gương mặt thanh thản. Đôi mắt của Thím Sáu hé mở. Mọi người nói rằng Thím Sáu còn chờ con trai của mình. Yên trợn tròn đôi mắt, run run miệng há hốc thất thanh, la lớn như rú lên. Trời ơi, mẹ ơi! Rồi cả thân hình của Võ Bình Yên đổ ập xuống, như một thân cây chuối vừa đốn buồng. Sau khi nhìn thấy chiếc đầu cạo trọc của mẹ mình, không còn vành tai. Nhiều người luống tuổi bên tách trà hoặc bàn rượu đều công nhận rằng đám tang của Thím Sáu lớn nhất làng, hơn cả đám tang đốc phủ sứ thời Pháp. Quan tài của Thím Sáu phủ kín không biết bao nhiêu là bó hoa, trong đó có vòng hoa cườm thật to với du băng tím ghi bốn chữ bằng giấy bạc: thành kính phân ưu của tòa đại sứ Mỹ. Sau ngày Thím Sáu mất, người chị họ xuống tóc quy y để trông nom lễ bái và nhang khói hàng ngày cho không gian am tử. Tấm hình phóng lớn to bằng tấm lịch treo tường, chân dung Thím Sáu sau khi lìa đời, áo nâu sòng, gương mặt thanh thản, đầu cạo nhẵn bóng và hai bên màng tang không còn vành tai sau lư hương. Tất cả đặt trên chiếc bàn hình chữ nhật bằng gỗ mun cẩn ốc sa cử. Thiện nam tiến nữ đốt nhang lễ Phật xong, đều bước sang bàn thờ của Thím Sáu thành khẩn, chắp tay xá. Có người tài hoa, nét thư họa sắc sảo như rồng bay phượng múa đã vẽ tặng bốn đại tự truyện son đặt cạnh chân dung của Thím Sáu là Mẫu Nghi Ái Tử. Từ Mỹ về thăm nhà, cách không gian am tử 3 giờ lái xe, nghe dân gian đồn đãi, theo yêu cầu khẩn thiết của đa số người thân, tôi thuê chiếc xe đò lớn cả đại gia đình đi viếng không gian am tử. Tôi được sư nữ chủ trì kể lại đầy đủ câu chuyện cuộc đời Mẫu Nghi Ái Tử sau mấy tuần trà ướp sen. Cái buồn tênh xứ người, nhà ai nấy ở, mùa đông về, tuyết đầy trời vẫn sơn trắng cỏ cây. Nhớ chiến trường xưa, thèm tình chiến hữu, tôi hăng hái cùng bè bạn lập ra liên hội ái hữu sĩ quan trừ bị Thủ Đức của hai tiểu bang Kansas và Missouri. Sinh hoạt liên hội, tôi có dịp sang thành phố Dallas và Houston thuộc tiểu bang Texas nhiều lần. Chuyến đi đầu năm vừa rồi, ăn trưa ở nhà hàng Ocean Palace, tôi đề nghị đi thăm viếng trung tâm NASA Hoa Kỳ cách 1 giờ lái xe. Huân từ Dallas, Thành, văn phòng luật sư và tôi vừa ăn xong là đi ngay. Trung tâm không gian Johnson Space Center rộng 1.600 mẫu Tây, nơi có 14.000 nhân viên làm việc, gồm khoa học gia và người làm việc theo khế ước. Tài sản độc đáo và quý nhất chứa 800 pounds đất đá mang về từ mặt trăng, thành quả thật tốn kém của chương trình phi thuyền Apollo. Trình vé vào cửa, chúng tôi được hướng dẫn vào phòng thuyết trình to lớn và nhiều ghế ngồi như một rạp hát. Chúng tôi được xem toàn bộ từ lúc phi thuyền rời giàn phóng, vượt không gian đáp xuống mặt trăng, phi hành gia đi bộ ngoài không gian, cắm cờ Hoa Kỳ lên mặt trăng và trở về trái đất. Đầu phi thuyền bị sức ma sát của không khí nóng lên và sau cùng rơi xuống biển được hải quân vớt. Phi hành gia khỏe mạnh vẫy tay tươi cười. Trong bóng tối, tôi cảm nhận mắt mình long lanh, ánh lên niềm vui sướng, hãnh diện dân tộc khi thuyết trình viên cho biết rằng lộ trình quỹ đạo ngắn nhất đi và về từ trái đất lên đến mặt trăng của Apollo 11 do tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh, một người Việt Nam lập đồ án. Cả hội trường vang tiếng vỗ tay. Chúng tôi sang trung tâm trưng bày Astrono Gallery. Mọi thứ ở đây đều là lần thứ nhất trong cuộc đời tôi tận mắt nhìn thấy sự vĩ đại, siêu việt, uyên bác của bộ óc con người chinh phục không gian. Chúng tôi bước vào trong đầu phi thuyền rộng bằng căn phòng nhỏ, được vớt lên từ Đại Tây Dương khi quay về trái đất. Một chi tiết khá lý thú quan sát chiếc ghế to của phi hành gia, đặc biệt là bồn cầu, giúp cho phi hành gia bài tiết trong điều kiện vô trọng lực. Khi phi hành gia nhấc đít rời khỏi bồn cầu thì phân bay lên nhởn nhơ trong buồng lái. Mọi người cười ồ khi thuyết trình viên cho biết tiểu tiết này. Đa phần trên khắp các quốc gia tiến bộ trên thế giới đều muốn mọi người hiểu biết về thành tựu khoa học của con người, trong khi hai bờ Bắc Nam của Phà Mỹ Thuận, Rạch Miễu, Chợ Gạo đều có treo nhiều bảng cấp chụp ảnh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sợ thế giới ăn cắp mấy xe cóc, ổi, xoài, mận, nem chua của đỉnh cao trí tuệ chăng. Chúng tôi chụp ảnh lưu niệm, lũ lượt bước ra bến xe bus Lộ Thiên. Xe có nhiều ghế và đặc biệt xe ra vào cập bến khởi hành rất đúng giờ đã ấn định. Tài xế toàn là phụ nữ. Hành khách cỡ độ con số trăm cho mỗi chuyến xe, mỗi bên đỗ dừng lại từ 20 phút để cho du khách thưởng ngoạn, chụp hình, quay phim lưu niệm. Xe dừng ở một khu đất rộng, phi thuyền Apollo được đặt mấy trụ xi măng nâng lên bằng phẳng, hàng rào thép thưa chạy dọc theo lườn của phi thuyền. Tôi chân chối đứng nhìn, ước muốn đứng cạnh bên phi thuyền để được chụp một tấm ảnh để đời. Nghe nói lúc trước du khách đứng gần chụp ảnh tự do thoải mái, sau ngày 9 tháng 11 có hàng rào ngăn cản mọi người từ xa. Nhân viên an ninh túc trực đêm ngày, hai bạn giục tôi ra xe trở về, vì chiều tôi Thành đã bỏ văn phòng hơn nửa ngày rồi. Tôi đứng nhìn ngẩn ngơ, quay lại hai bạn đã bỏ tôi lên xe đi mất rồi. Tôi đứng tần ngần. Một người mặc áo blue trắng dài ngang đầu gối với bảng tên trên ngực áo, đeo một máy ảnh nhỏ trước ngực với vóc dáng Á Châu bước tới cúi chào lịch sự. "Excuse me, are you Vietnamese?" Tôi trả lời, "Yes, I am." Người đó nói bằng tiếng Việt Nam, "Cháu được phép tự giới thiệu, cháu là người Việt Nam, làm việc ở trung tâm này. Chú có cần cháu giúp gì không?" Nghe tôi ước muốn được chụp một tấm hình đứng cạnh phi thuyền để kỷ niệm đã đặt chân tới đây, cậu ta ra dấu cho tôi đứng chờ và bước tới nói với nhân viên an ninh đứng đằng xa. Khi trở lại, cậu nói, "Cháu có 5 phút để chụp hình bác đứng cạnh phi thuyền." Tôi vui mừng, bước qua sợi dây rào cản, đứng sát mí cỏ, khoác áo da, kính đen, hai tay chống nạnh với tư thế thật gồ ghề. Sau khi chụp hình xong, tôi vồn vã bắt tay, nói lời cảm ơn với người đã chụp cho tôi 3 kiểu hình mơ ước. Tôi choáng váng, hẫng đi khi đọc tên Yên, Binh, Vo trên bảng tên nơi ngực áo. Thật nhanh, tôi thấy vành tai có màu sắc lão hóa khác biệt với màu da trên gò má trắng hồng của người chụp hình. Tôi cả quyết và không còn hoài nghi gì nữa. Tôi hỏi thăm dò, "Quê cháu ở Việt Nam thuộc tỉnh nào?" Người bạn trẻ trả lời, "Dạ thưa, cháu gốc ở xã Cuối Sơn, quận Trúc Giang, tỉnh Bến Tre. Cháu tên là Võ Bình Yên." Tôi hối hả, "Chú cùng quê Bến Tre với cháu. Năm rồi chú về Việt Nam, chú có ghé thăm không gian am tự và đốt nhang trước bàn thờ của má cháu. Chú rơi nước mắt khi nhìn ảnh thờ và 4 đại tự thư pháp đề là Mẫu Nghi Ái Tử. Tấm lòng hy sinh trời biển của má cháu lần đầu tiên trong đời của chú mới được nghe thấy." Yên xúc động, ánh mắt long lanh bước tới ôm, tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng của tôi, nói, "Thật lạ kỳ, con rất vui mừng được biết chú cùng quê và đã đến chùa đốt nhang cho má con." Yên ôm tôi hồi lâu, lỗ tai mẹ Yên cách mặt tôi đổ ngang tay, một cảm giác kỳ lạ tê dần chạy dọc sống lưng. Nhìn đồng hồ, Yên bắt tay và nói, "Đến giờ con phải về thuyết trình rồi, chú cho con địa chỉ để con gửi hình cho chú." Tôi bước ra cổng, Huân và Thành đứng chờ, hai bạn cằn nhằn tôi về cái tật lè phè, lững lờ trời mây của tôi. Một tuần sau tôi nhận được thư và ảnh của tiến sĩ Võ Bình Yên với một hàng chữ viết, "Houston, ngày, tháng, năm, kính chú ẩn. Tuần lễ này cháu bận rộn quá phải thuyết trình cho cả chục đoàn khoa học gia các nước đến thăm viếng, nhưng không quên rửa hình, cháu biên thư thăm chú đây. Một tình cờ, may mắn được gặp chú. Mấy đêm liền cháu không ngủ được, nhiều lần đưa tay lên xoa vành tai, cháu thấy hình hài của mẹ cháu hiện ra thật gần gũi trước mặt. Công việc hàng ngày của cháu bên chiếc viễn vọng kính tối tân, đêm đêm quan sát những hành tinh, những vì sao lạ vô danh tít mù xa mà khoảng cách tính bằng tốc độ của âm thanh hay ánh sáng. Từ lúc về Việt Nam thọ tang, sự hy sinh không bờ bến của bà đối với cháu thiêng liêng như tôn giáo. Đối với riêng cháu, mẹ là Phật Bà Quan Âm, là Đức Mẹ Maria. Đêm đêm quan sát vũ trụ bằng viễn vọng kính, thỉnh thoảng cháu bắt gặp những hành tinh lạ lấp lánh, tỏa sáng, đang di chuyển về phía trái đất. Không biết tại sao cháu chợt nghĩ, một người làm khoa học không nên nghĩ như thế. Đó là linh hồn của mẹ cháu, bà đang di chuyển dần về phía con của mình. Mỗi lần tình huống xảy ra như thế, hai tay của cháu chụp lên hai vành tai của mình và có cảm giác đang ôm mẹ trong tay. Lơ lửng, cháu cảm thấy mình đang trôi vào một vùng không còn trọng lực. Hồi cháu theo chương trình trung học ở trường Petruski, cháu có đọc một tài liệu ghi lại bên Phi Châu thời còn đóng khố với đời sống bán khai. Khi ông bà cha mẹ vào tuổi lão thành, họ bắt phải leo lên ngọn cây cao, con cháu tập trung dưới gốc cố sức rung. Nếu người già bám được không rơi xuống đất, họ mang về nhà nuôi nấng tiếp tục. Nếu bị rơi xuống đất, xác của họ được con cháu lóc ra nướng trên lửa than, con cháu làm mồi uống rượu. Xác thân da thịt của ông bà cha mẹ hòa lẫn vào da thịt của con cháu tồn tại tiếp tục. Một quan niệm hiếu thảo bán khai rất độc đáo. Cháu trộm nghĩ, có lẽ mình là người duy nhất trên trái đất này được diễm phúc gìn giữ, luôn mang theo một phần cơ thể thiêng liêng của mẫu thân bên mình. Cháu xin lỗi và cảm ơn chú thật nhiều vì đã kiên nhẫn đọc hết những điều tâm sự này. Nếu không thổ lộ được cùng chú, một người biết rõ sự hy sinh trời biển của mẹ cháu như chuyện cổ tích, thì cháu biết ngỏ cùng ai đây? Cháu xin phép được giữ mối liên lạc thường xuyên với chú và hy vọng những ngày tới gia đình của cháu được chú chấp nhận là con cháu trong thân tộc. Được như vậy, tụi cháu mừng lắm. Vì mấy mươi năm sống trên nước Mỹ tạp chủng này, gia đình của cháu không có ai là họ hàng thân quen hết. Thư khá dài, cháu xin phép được dừng ở đây. Kính chúc chú và gia đình được dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc. Kính Võ Bình Yên và gia đình. Mấy tấm hình Yên chụp cho tôi quá đẹp và thật khéo, lấy được trọn vẹn chiều dài và hình dáng của phi thuyền Apollo. Cũng bắt đầu từ hôm nay, trong tận đáy lòng của tiến sĩ Võ Bình Yên và cả độc giả, sau khi xếp sách lại, nghĩ rằng hình tượng của người mẹ, hạt kim cương của Thượng Đế tặng cho loài người, không chỉ là nải chuối buồng cao, xôi nếp mật ngọt ngào như đường mía lau, bao la như biển Thái Bình dạt dào, mà vượt lên cao ngất như hành tinh lấp lánh sáng ngời, miên viễn trong vũ trụ bao la vô tận, ngàn năm ánh sáng. Cho dù xa tít phương nào, nhiều đêm cũng lặn lội về trái đất thăm con. Tường Lam.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đông lúa chiều dì dào, tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru man mác em như sáo diều giật giờ. Tiếng hát trẻ thơ, thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. cho mưa gió không quan thân gầy. Mẹ hiền một xưa